Thế nào là chính phát tâm? Tổ dạy này, để ý mà nghe về mà học mà làm này. Không làm được nhiều thì phải làm ít, cố gắng mà làm. Chẳng cầu danh văn lợi dưỡng. Danh là gì? Là danh dự, là tiếng khen đó. Danh văn là tiếng khen. Lợi dưỡng là gì? Là tiền tài của cải, là những lợi dưỡng mà bên ngoài đem đến cho mình, vân vân đó. Đó là chẳng vì cầu danh văn lợi dưỡng, chẳng tham dục lạc phúc báu ở đời. Nhớ, không vì danh văn lợi dưỡng, cũng chẳng vì dục lạc, hưởng thụ dục lạc ở đời, chỉ vì một lòng liễu thoát sinh tử, vì chứng bồ đề. Đấy, nhớ, chẳng vì danh văn lợi dưỡng, chẳng tham cầu dục lạc phúc báu ở đời, chỉ một lòng vì liễu thoát sinh tử, vì chứng đắc bồ đề. Phát tâm như thế thì gọi là chính phát tâm, hay là phát tâm bồ đề chân chân chính. Tất cả các việc làm tốt của người học Phật chúng ta, nếu vì phát tâm bồ đề chân chính, đó là vì liễu thoát sinh tử, vì chứng đắc bồ đề. Câu này á, ý tổ giảng cho những người xuất gia và những Phật tử tại gia tu đến cái mức là gì? Buông xuống được gần như đại đa số gánh nặng cuộc đời rồi. Chỉ một lòng tu tập để cầu sinh tịnh độ, không cầu chi khác. Chỉ cầu thành Phật, không cầu gì khác. Phật tử cũng có thể đạt được cảnh giới đó, nhưng mà ít lắm. Còn cái câu này phần lớn là tổ dạy cho những người xuất gia như chúng tôi, như các thầy. Phật dạy là nếu xuất gia mà còn vì ham danh lợi dưỡng, tức là ham danh lợi và tiếng khen đó, ham danh hưởng những dục lạc phúc báu ở đời đó, vân vân, thì không nghe được rồi. Mà phải vì gì? Vì việc liễu thoát sinh tử. Tức là gì? Mình xuất gia như chúng tôi này, tổ dạy là vì người xuất gia là phải gì? Phải vì việc liễu thoát sinh tử, phải làm bậc thầy mô phạm cho chúng sinh, cho tín đồ Phật tử, cho người dân họ nhìn vào, để họ gì? Họ phát khởi niềm tin, để họ nương theo tu tập, thì đó mới là gọi là vì liễu thoát sinh tử. Chỉ vì cầu đạo giải thoát chứ chẳng cầu chi khác. Cho nên vì chỉ vì việc chứng đắc bồ đề mà gì? Mà xuất gia tu hành, hay là như các Phật tử tại gia là chỉ việc liễu thoát sinh tử vì chứng đắc bồ đề, cho nên buông xuống tất cả, một lòng niệm Phật, hay là một lòng chỉ chú, hay một lòng ngồi thiền, hay một lòng học kinh, vân vân, buông đi tất cả để tu tập, thì đó cũng gọi là cũng chẳng kém gì người xuất gia vậy. Các quý vị làm được như thế, phát tâm cầu học Phật pháp như thế, chỉ vì liễu thoát sinh tử, chứng đắc bồ đề, không cầu chi khác, đó gọi là chính phát tâm, gọi là chân chính phát tâm, hay là phát tâm bồ đề chân chính vậy. Đó là cái tâm thứ hai, tướng trạng thứ hai mà tổ dạy cho chúng ta. Cái nhất, cái thứ nhất thì phải gì? Bỏ. Cái thứ hai thì nên tu, nên giữ và nên cố gắng sớm đạt được điều đó. Bây giờ chúng ta còn, ví dụ các Phật tử chúng ta ở tại gia là bạch thầy, nghe thầy nói thì cũng hay đấy, nghe tổ giảng thì quả thật là đúng đấy, nhưng mà thầy ơi, chúng con tại gia tại nghiệp, còn vợ còn chồng còn con còn cái còn cháu còn chắt, chúng con mà tu như thế thì Phật dạy là thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Nghe thầy nói vì việc liễu thoát sinh tử, chứng đắc bồ đề như vậy hay đấy, nhưng con chúng con tại gia tại nghiệp làm sao mà tu được như thế, làm sao mà buông được tất cả như thế, làm sao chỉ vì cầu đạo vô thượng bồ đề mà tu như thế? Khó lắm thầy ơi. Đúng rồi, quả thật là khó. Cho nên phát tâm bồ đề không phải là một đời một kiếp, cũng chẳng phải là một sớm một chiều, cũng chẳng phải là một tháng một năm mà có thể thành tựu đạo nghiệp, mà phải trải qua lịch kiếp tu hành. Phát tâm như thế, tu tập dần dần, đời nay chưa thành, đời này chưa chọn, đời sau tu tiếp, tu cho bao giờ gì? Đời đời kiếp kiếp, chẳng xa rời Phật, chẳng bỏ nguyện tâm, nguyện chúng sinh còn, nguyện con gì? Không dứt, nguyện thấy chúng sinh khổ, nguyện con chưa vào Niết Bàn. Cho nên nguyện như thế đó chính là gì? Tương ưng với đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng Vương là gì? Chúng sinh độ tận, phương chứng Bồ Đề, địa ngục vị không, thể bất thành Phật vậy. Cho nên phát tâm thứ hai gọi là chính phát tâm. Chúng ta cố gắng cứ phát, làm được bao nhiêu thì làm. Đời nay chưa làm được trọn vẹn không sao cả, làm được một chút xíu, cất giấu vào trong gì? Trong cái tàng thức A Lại Gia. Mỗi chúng sinh chúng ta có 8 thức tâm vương và 51 thức tâm sở. Cho nên cái thức thứ 8 gọi là A Lại Gia thức. A Lại Gia dịch là gì? Dịch là tàng thức. Tàng là gì? Là cái kho. Cái kho đấy nó chứa đựng chủng tử. Chủng tử là gì? Tức là hạt giống. Nó chứa đựng tất cả các hạt giống thiện, ác và vô ký. Nếu chúng ta chỉ bỏ cái hạt giống ác vào trong cái kho tàng A Lại Gia của chúng ta ấy, thì đời đời kiếp kiếp sinh ra chúng ta đều là kẻ ác. Nếu chúng ta gieo vào đó những hạt giống thiện thì đời đời kiếp kiếp sinh ra, nếu hạt giống thiện nhiều hơn hạt giống ác thì thiện sẽ lấn ác, thiện sẽ gì? Sẽ thắng ác. Cho nên ráng để tu nhân tích đức hành thiện, gieo vào trong cái chủng tử A Lại Gia thức của mình cái hạt giống gì? Giống thiện, lâu ngày chảy tháng, trải lịch kiếp huân tu, tất cũng sẽ thành đạo quả mà thôi các quý vị.